159. Việc Thánh Đế là gì?
Việc Thánh Đế là cách gọi khác của Niết Bàn. Khổ tập Việt Đạo đó mà. Cái Việt đó là tên gọi khác của Niết Bàn. Nói cái đi, Việc Thánh Đế tức là Niết Bàn. Do vậy, Việc Thánh Đế không phải là không, rỗng không, như ngoại đạo lầm tưởng. Tu hành người ta tu để được Niết Bàn, để có được cái Việc Đế là Niết Bàn. Nó không phải là tu cái pháp không. Ngoại đạo có những cái hàng ngoại đạo người ta tu cái pháp không, có nghĩa là người ta hiểu rằng là hiện tượng sự vật trên cõi đời này là nguyên nhân của đau khổ, thành ra người ta dùng ý ta đàn áp cái tư tưởng của người ta, ta làm thế nào để người ta diệt hết cái tổn. Và thấy cái tổn, cái đam mê của sự vật hiện tượng. Vì cái đam mê sự vật hiện tượng rồi mà còn diệt cả cái tổn ở trong trí của người ta, để cho cái trí người ta bây giờ nó không còn một cái gì hết, vắng bạc như hư không. Rồi người ta dựa vào cái mà vắng bạc như hư không và cái lỏng ra như hư không đó, ta dựa vào cái tụ vào đó. Cái tu như vậy đó, ở đây là Phật quở đó. Cái Niết Bàn nó không phải giống như cái hư không như vậy. Niết Bàn là cái pháp giải thoát, mà cái giải thoát đó nó không cần dứt cái tư tưởng để cho nó rỗng, rỗng phất ở trong cái đầu, không có gì hết. Thành ra là cứ dứt tư tưởng để cho cái đầu không còn có tư duy, không còn có phân biệt, để cho nó hoàn toàn rỗng. Tức là cái lối mà mình bỏ cái có mà đi tìm cái không. Mà Quyền Giác Thiền Sư nói ở trong Kinh Đạo Ca là khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàn nhi tự lịch như đầu quả. Bỏ cái có mà đi tìm cái không thì cũng giống như là sợ chết đuối đâm đầu vào đám lửa cháy. Không thích lạnh thì thích nóng cũng là một cách chết thôi. Sợ cái có là nó làm cho nhiễu duyên tâm trí mình khổ. Bây giờ mình làm cho cái mình huấn luyện cho cái đầu óc của mình nó không còn gì hết, nó không còn nhớ nghĩ tổn gì hết, thì có khác gì cái người mà say rượu quá mất xa. Cái người mà quá mất say rượu có sướng gì đâu, người ta không biết, người ta tưởng đâu là ta mượn rượu để là giải sầu chứ không phải. Rượu không có giải sầu được, chẳng qua là nó làm cho người ta không còn cái hiểu biết của một con người nữa. Nếu mà còn cái hiểu biết mà một mờ chút nào đó thì cái sự trong cuộc sống đã sai trái rồi, nó còn cái tính chất sáng suốt của một con người. Cho nên cái mượn rượu để giải sầu là không phải, để tìm sự ăn lạc bằng rượu là không phải, để cho nó không biết gì hết gọi là ăn lạc, không phải. Không phải cái ăn lạc là vậy. Cho nên cái Niết Bàn của Đạo Phật không phải là diệt hết cái ý tưởng về có của dạng pháp, hoặc là trốn chạy cái có của dạng pháp. Mà nếu như cái ý tưởng như vậy, tức là lạc vào ngoan không của ngoại đạo rồi. Còn cái Niết Bàn của Đạo Phật mà ta học ấy, là cái trí ta vẫn còn sáng suốt như bình thường, thậm chí sáng hơn là những người bình thường khác. Mà ta không cần trốn chạy sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này, không cần trốn chạy mà vẫn có giải thoát. Cái đó mới là Niết Bàn của Phật dạy. Mà muốn làm được như vậy thì phải tu học theo đạo Phật, tức là phải vận dụng Samatha, Samabaddhe và Thiền Na, cho tới khi nào thấy được cái tâm chất dạng pháp giai không duyên thân như quyến. Lúc bây giờ mình tự tại lặng ngục xuống lên như những người lội giỏi, thể thao giỏi mà lướt dáng ở trên những sóng ồ ạt lôi nhô của biển cả, đang sóng dập gió dồn mà không có hài hấn gì hết. Thế thì cái niết bàn của đạo Phật tu tập rồi nó như vậy đó. Cứ lướt ngang dọc trên cái những cái đợt sống sanh tử, tử sanh của sự vật hiện tượng mà mình vẫn an nhiên tự tại, mình vẫn đạt hoặc được quy chuyên dài. Người tu hành vẫn an nhiên tự tại trong sắc thân hương vị xúc pháp, người đời gọi đó là trần, là lục trần. Ở đây người tu hành cũng vẫn lướt an nhiên tự tại mà lướt đi ngang dọc trong sắc thân hương vị xúc pháp đó mà không bị nó làm nhiễm ô, nó mới gọi là niết bàn của Phật đấy, gọi là diệt đế. Vì vậy mà diệt đế không phải là không rỗng không như là ngoại đạo lầm tưởng. Thế cho nên người tu quán không rồi tụ chấp ở pháp không, đó là tu sai lầm chánh pháp, không phải tu diệt thánh đế. Tu quán không rồi tu chấp ở nơi cái không để cho trong trí mình không còn gì hết, còn đó là niết bàn, không phải. Còn đó là diệt thánh đế, không phải. Nếu diệt thánh đế là không thì các hàng ngoại đạo cũng tu pháp không, lẽ ra họ cũng có diệt thánh đế. Nhưng mà thực ra không, ngoại đạo, ngoại đạo tu pháp không, không hề có được diệt thánh đế, mà còn khổ hơn nữa cơ. Còn thêm một cái thứ khổ khác, tức là cố tránh sắc thân hương vị xúc trên quả đời, mà cố kềm hãm cái tư tưởng mình để cho nó bình phật ở trong cái chỗ không có gì, là một sự nguy hiểm vô cùng. Làm như vậy là nó hành hạ con người, nghĩa là coi như chết còn sướng hơn. Có nó công kềm giữ một cách như là ghê gớm khủng khiếp như vậy, để rồi tìm một cái không có gì hết, trong khi cái có thì nó là thiên tình dạng điệp ở trên quả đời này. Thì đâu cũng là có, động vật, thực vật, khoáng vật, cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, núi sông đất liền gì đều là có, mà mình cố ý trốn chạy cái có đó thì mình trốn ngã nào chứ, để tìm cho mình một cái không ở tâm trí của mình. Thế thì nó cực khổ biết là chừng nào. Cho nên tu sai đó là cực khổ lắm mà không có được gì hết. Cũng như là mình không khéo cái lối nhập thất đó mà. Nhập thất cái điều bây giờ nói ở bữa nay thầy muốn ăn nấm rơm nấu với tàu hũ non lại với nấm rơm lại với xà lách non nha con, thì nói vậy rồi nó dạ nó đi cái sao rồi. Ở đây muốn ăn hồi hôm mà không nói, cứ nghĩ hoài trong đầu, rồi vô trong đó kiếm mấy khé mấy lịch cũ, rồi mới mò kiếm cái lịch để đi tìm để viết, rồi mới ngồi để viết. Hôm nay thầy muốn ăn tàu hũ trắng nấu xà lách son, giết rồi chờ nó gọi chứ không có nói à, nói nó mất cái chất bệnh phổi rồi, nó hỏi làm sao vậy mà mất vậy, nó không thấy mình tức tàn hông ra, ta ra mất gì mà nó không thấy, có nghĩa là nó không biết chính ta ha, tức tàn hông. Để cho chừng mẹ may ra nó dọn lại thấy nó mất lại nó đưa nó giấy. Thì trưa nay mới ăn được tổ canh như thế, lỗ lã nó biết là chừng nào. Lỗ lã biết chừng nào. Nay giọng nó trưa nay mua vậy cho thầy ha, thầy muốn ăn cái đó. Rồi thêm món nữa là mì xanh mà chiên giò nó cho ha. Mới là hai cái là mình ăn ngon quá chừng nhé. Tôi nói giống như là nói giỡn về các vị tùy cho bà thiệt đấy. Tôi sai là khổ vô cùng mà lỗ lã mà mình không có được lợi gì. Thành ra tôi nói hoài mà vị nào để ý được đó, mới được cái lợi ích của nó. Cho nên chúng ta tu là chúng ta là cái người huấn luyện khí và huấn luyện ngựa. Con ngựa nó ngoài rừng không có xài cái gì được hết, mà ta huấn luyện nó trở thành ngựa, nó thành gia cầm để cho ta cởi, ta xài, ta chạy theo ý muốn của ta. Đó là vấn đề huấn luyện chứ không phải vấn đề nhốt. Huấn luyện con khỉ cũng vậy, huấn luyện cho nó thiệt, cho nó hát, cho nó gánh nước, cho nó cởi xe, cho nó bắt nó banh, nó làm khóa vân vân, cũng là vấn đề huấn luyện chứ không phải là vấn đề nhốt. Cho nên mình không khéo mình nhốt mình đó, mà mình nhốt thân mình ở trong một cái chỗ hẹp chặt hẹp nào đó, rồi nhốt miệng không cho nói ha, rồi nhốt ý cố tiêu diệt nó đi, không được đâu. nhốt nó chết mà không được lợi ích gì hết, mà không phải nhốt mà là huấn luyện cho được con khỉ. Thế thì tâm viên ý mã của chúng ta, vấn đề là ta huấn luyện nó chứ không phải vấn đề nhốt nó. Chỗ đó là cái chỗ rất dễ hiểu, vậy mà có khi người ta nghe người ta không chấp nhận, người ta cứ bảo thủ cái việc làm của người ta là sẽ thú. Mà coi có những con khỉ từ nhốt 20-30 năm ngoài mà khỉ vẫn là khỉ, con voi cũng vậy, ngựa cũng vậy, ngựa rằn ở ngoài đó thì nhốt mấy mươi năm để cho người ta coi đó, mà không có huấn luyện, không có vực cho khéo thì nó vẫn là ngựa thôi, cởi đua không có được đâu. Mà muốn cởi ngựa đua thì giỏi là phải huấn luyện thôi. Thế thì tâm viên ý mã là vấn đề là cần phải huấn luyện thôi. Cho nên là nếu mà tôi có không mà được việc thánh đế thì ngoại đạo họ cũng tôi thất không, mà họ không hề có được thánh đế gì hết. Thất tôi nói của ngoại đạo họ quán không rồi trụ chấp ở cái tháp ngoan không, đó là tôi sai lầm chánh pháp, không phải việc thánh đế. Chứ ngoan không có nghĩa là không có gì hết. Phật thì không bao giờ chủ trương cái không có gì, không mà không có gì hết, không phải vậy. Không là thấy được cái tính duyên sanh của nó, chứ không phải là không có gì hết. Ngoại đạo không hề có thanh đế. Thế nên chúng ngoại đạo dù có tổ công tu luyện như thường, nhưng thường ở trong vòng luân chuyển trong tam giới bất an. Người biết được rằng việc thánh đế là chân pháp, không đồng với pháp không của ngoại đạo. Việc thánh đế không giống như pháp không của ngoại đạo. Đó là người hiểu được bí mật tàng, gọi là như là tàng, gọi là kho tàng bí mật của Như Lai. Cái kinh Đại Bát Niết Bàn này là Đức Phật mở cái kho tàng bí mật của Như Lai mà chỉ hết nhiều việc mà mình học kinh điển trong kinh điển tiểu thừa, chín bộ kinh đó mình chưa hề biết được, vì kho tàng bí mật chưa mở. Học cái pháp Hoa Niết Bàn đó là cái thời gì gọi là nhật một hoàng chiếu, tức là cái giáo lý mà cô động thật là sâu sắc. Và thứ nhất là tới kinh Đại Bát Niết Bàn này thì là Như Lai mở hết cái kho tàng bí mật, nó chỉ cho chúng ta thấy nhiều cái vấn đề mà kinh điển, chính bộ kinh của kinh điển tiểu thừa không có. Người hiểu được bí mật cái kho tàng bí mật của Như Lai, người này giàu chưa thấy chưa chứng, nhưng mà đến khi trừ hết phiền não thì quả nhiên trong một niệm được tự tại đối với tất cả pháp, tự tại đối với tất cả pháp, chứ không có trốn tất cả pháp được. Nhất thủ nhất thừa vật ô lục trần, tất cả pháp nó gồm nó nằm ở trong lục trần, lục trần bất ô hòa đồng chấm dứt. Mình phải tự tại đối với các pháp thôi. Cho nên Đức Phật có cái hiệu là pháp vua, là vua của các pháp, là tự tại với các pháp chứ không có trốn chạy các pháp. Để ý cho đó mà để khỏi khôi thân diệt trí. Phật quả cho những người tiểu thừa có cách tu gọi là khôi thân diệt trí, tức là quỷ hoại thân mình, hành hạ cái thân mình ghê gớm lắm, giết cái trí đi để cho nó không còn có cái tổn, cái tư tưởng tổn như vậy là an lành. Cái sự thật không phải, không có an lành gì hết, lỗ lã thiệt thòi. Mà vấn đề là tự tại, được tự tại đối với tất cả pháp. Lúc bây giờ quan sát thấy tất cả pháp đều là Phật pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp, tức là vô lượng đạo đệ, vô lượng đạo đệ. Nghĩa là pháp nào cũng là pháp để đưa mình đi tới chỗ giải thoát giác ngộ được. Làm ngành gì, nghề gì, ở cương vị nào, địa vị nào, giai cấp nào cũng đều có cơ hội để làm nên giải thoát giác ngộ được, đưa mình thành Phật được. gọi là vô lượng đạo đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế. Nếu biết sai lầm, diệt thánh đế có thể rơi vào cánh ngoan không của ngoại đạo, không phải là đệ tử của Như Lai Thế Tôn. Cho nên là kinh này mình đi nghiên cứu từng ý nó sâu sắc lắm chứ. Thì mình đọc lướt qua mà không thấy cái sâu của nó. Phật giải thích này cho biết đạo thánh đế tức là Phật bảo,